Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 74 với đề tài Chúa cứu thế chiến thắng kẻ thù. Căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 15, từ câu 24 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 15, từ câu 24 đến câu 28, chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết, và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa cứu thế Giê-xu làm gì sau chiến thắng mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực? Tại sao? Kẻ thù nào bị diệt sau cùng? Từ câu 24 đến câu 26. Câu hỏi thứ hai: Ai đã làm cho muôn vật phục dưới chân Chúa cứu thế? Điều này có nghĩa gì? Tại sao Chúa cứu thế sẽ phục đấng làm cho muôn vật phục mình? Câu 27 và câu 28. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa cứu thế Giê-xu làm gì sau chiến thắng mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực? Tại sao? Kẻ thù nào bị diệt sau cùng? Từ câu 24 đến câu 26. Sau khi chứng minh Chúa cứu thế sống lại là nền tảng cho sự sống lại của cơ đốc nhân đã ngủ, sứ đồ Phao-lô cho biết thêm, kế đó sự cuối cùng sẽ đến chỉ về sự tái lâm của Ngài và tất cả các biến cố tiếp sau đó, trong đó có sự cuối cùng của sự sống lại khi Ngài phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Đó là những thế lực con người mà Sa-tăng sử dụng để chống lại Chúa. Ngay cả Sa-tăng là kẻ cầm đầu thế lực đen tối chống lại Chúa cũng bị bắt và bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Hải Huyền, chương 20, từ câu 7 đến câu 10. Sau đó, những kẻ không tin nhận Chúa sẽ sống lại. Đây là sự sống lại cuối cùng mà trước đó đã từng xảy ra. Tất cả những người ấy sẽ ứng hầu trước sự xét đoán của tòa án lớn và trắng để nghe tuyên án về số phận của họ. Quyển sách Sự Sống mở ra, đây là quyển sách chỉ ghi tên những người đã đặt lòng tin cậy nơi Chúa cứu thế. Còn những người không có tên trong quyển sách Sự Sống sẽ bị phân cách với Đức Chúa Trời vĩnh viễn và bị hình phạt trong lửa địa ngục đời đời. Khải Huyền, chương 20, từ câu 11 đến câu 15. Hồ lửa là nơi sau cùng mà tất cả những gì là xấu xa gian ác được đưa vào, trong đó có Sa-tan, con thú, các tiên tri giả, các quỷ, sự chết, âm phủ và hết thảy những người không được ghi tên trong quyển sách Sự Sống vì họ không chịu đặt đức tin vào Chúa cứu thế Giê-xu. Cuối cùng, Chúa Cứu Thế sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Cha. Ngài hoàn tất công tác với tư cách đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, vì mục đích của Đức Chúa Trời trên đất đã hoàn tất trọn vẹn. Mọi thế lực chống đối Đức Chúa Trời đều bị triệt hạ và tiêu diệt. Ngay cả kẻ thù sau cùng là sự chết cũng bị đánh bại. Vì ý định ban đầu của Đức Chúa Trời khi tạo dựng con người là muốn con người được sống đời đời. Nhưng vì tội lỗi vào trong thế gian mà con người phải chết. Tuy nhiên, qua công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà người tin Chúa nhận được sự sống đời đời, như lời Chúa dạy rằng, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Theo Roma, chương 6, câu 23, bây giờ lời hứa ấy được ứng nghiệm hoàn toàn bộ kế hoạch của Đức Chúa Trời được Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện cách trọn vẹn. Lúc ấy, sự trị vì của Chúa Cứu Thế với tư cách con người sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, sự cai trị của Ngài với tư cách là Đức Chúa Con trên thiên đàng sẽ tiếp tục cho đến đời đời. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, là con dân Chúa, chúng ta được vinh hạnh biết Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết những điều đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại để bảo đảm sự sống đời đời cho chúng ta. Rồi đây, Ngài sẽ đánh bại các thế lực bóng tối, ngay cả sự chết, để thực hiện lời hứa của Ngài. Hãy ai không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa và làm chủ cho đời sống mình sẽ không được ghi tên vào sách sự sống. Số phận của những người ấy bị phân cách với Đức Chúa Trời mãi mãi và bị hình phạt trong lửa địa ngục đời đời. Do họ không có đức tin, không xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa và không ở trong Ngài, thì sẽ chẳng còn có hy vọng gì hay cơ hội nào. Vì thế, đang khi còn có cơ hội, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải nỗ lực hơn nữa trong công tác rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người. Bài học thứ hai, dù hiện tại chúng ta phải đối diện với biết bao cám dỗ, khó khăn, thách thức và ngay cả quyền lực của sự tối tăm dường như lấn áp chúng ta, nhưng chúng ta không sợ vì Chúa Cứu Thế đã, đang và sẽ tiếp tục đắc thắng mọi thế lực đen tối. Ngài hứa ở cùng, gìn giữ, giúp đỡ, ban năng lực để chúng ta đắc thắng chúng mà tiến bước theo Chúa cho đến cuối cùng khi chúng ta nương cậy nơi Ngài. Vậy, hãy nhớ lời của sứ đồ Phao-lô dạy rằng, vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Theo Roma, chương 8, câu 18. Câu hỏi thứ hai, ai đã làm cho muôn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế? Điều này có nghĩa gì? Tại sao Chúa Cứu Thế sẽ phục đấng làm cho muôn vật phục mình? Câu 27 và câu 28. Sứ đồ Phao-lô cho biết, Đức Chúa Trời đã chỉ định muôn vật phải được đặt dưới chân Chúa Cứu Thế, ngoại trừ chính Ngài. Chữ muôn vật có nghĩa là gồm tóm tất cả những gì hiện hữu trong trời đất. Giờ đây, Phao-lô cho mọi con dân Chúa biết rằng sự chiến thắng của Chúa Cứu Thế trước mọi thế lực hữu hình và vô hình đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời và không có quyền lực nào ngăn cản được. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, chính Ngài đã tạo dựng và bảo toàn vũ trụ cùng muôn loài vạn vật bằng lời phán của Ngài. Đồng thời, Phao-lô cho thấy công tác của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con hỗ tương cho nhau và vì một mục đích chung. Đức Chúa Con tôn cao Đức Chúa Cha và giao nước lại cho Ngài. Còn Đức Chúa Cha đặt muôn vật dưới chân Đức Chúa Con, hầu cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo Philip, chương 2, từ câu 10 đến câu 11. Đó cũng là lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi còn ở trong xác thịt rằng, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Theo Giăng, chương 17, từ câu 4 đến câu 5. Trong mối tương quan của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con vốn bình đẳng, mỗi ngôi đều có một công tác đặc biệt phải làm và một lãnh vực để cầm quyền tể trị. Chúa Cứu Thế không thấp kém hơn Đức Chúa Cha, nhưng công tác của Ngài là phải đánh bại tất cả các điều xấu, điều ác trên đất này. Trước hết, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đánh bại tội lỗi bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá và sự phục sinh. Rồi đến những ngày sau rốt, Ngài sẽ đánh bại Satan và mọi điều xấu xa gian ác, ngay cả sự chết. Suốt tiến trình, Chúa Cứu Thế diệt trừ mọi thế lực để trao nước cho cha Ngài. Chúa Cứu Thế phải cầm quyền cai trị. Khải Huyền, chương 20, từ câu 1 đến câu 6. Mặc dù hiện nay các biến cố xảy ra trong thế gian này dường như nằm ngoài vòng kiểm soát và công lý của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn đang nắm quyền tể trị và cho phép điều xấu, điều ác tồn tại ít lâu, cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại thế gian này một lần nữa. Lịch sử sẽ đạt đến đích và giao ước sẽ được hoàn tất khi tạo vật được giải thoát hoàn toàn bởi mọi thế lực chống lại sự sống. Lúc đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ dâng lên cho Đức Chúa Trời một vương quốc mới thật hoàn hảo và chính Ngài vẫn tiếp tục phục dưới Đức Chúa Trời đời đời. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, chúng ta phải vâng phục trọn vẹn Chúa Cứu Thế Giê-xu bằng cách nghe và làm theo mọi điều Chúa dạy trong Kinh Thánh. Trong công tác phục vụ Chúa và tha nhân, chúng ta nên cộng tác chặt chẽ, hài hòa với nhau vì mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, hầu cho công việc nhà Chúa được gây dựng và phát triển mạnh mẽ. Bài học thứ hai, hãy học tập nơi tấm gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, khiêm nhường, dâng những thành quả cho Đức Chúa Trời để vinh danh Ngài. Khi chúng ta hạ mình xuống, Chúa sẽ nhắc chúng ta lên và cho chúng ta được dự phần với Ngài trong những công tác lớn hơn. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại để bảo đảm cho sự sống đời đời cho chúng ta. Rồi đây, Ngài sẽ đánh bại các thế lực hữu hình hay vô hình chống lại Đức Chúa Trời, ngay cả sự chết, để thực hiện lời hứa của Ngài. Lúc đó, con dân Chúa được sống đời đời trong vương quốc hoàn hảo dưới sự cai trị của Chúa Hoàng Vũ. Hãy vui mừng vì Chúa chúng ta là đấng chiến thắng. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 24 đến câu 28, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 75 với đề tài Hãy tỉnh ngộ trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày ấy lần đầu biết Chúa biến đổi đời tôi, niềm yêu đời buổi sáng tôi hát tôn danh Ngài, niềm vui trong tôi khiến ngất ngây khi tình yêu Giê-xu tràn đầy trong lòng tôi, tiêu tan bao cay đắng. Chúa sống trong tâm tôi, đôi tay đời tôi từ nay thuộc Ngài thôi. Kinh Thánh Chúa đã dạy, đi theo lối cha bước trên con đường sự sống, vâng theo ý cha làm sao